Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn vào chỗ vừa có tiếng người ồ ề phát ra. Một ông già ngồi ngoẻo đầu vào vách, hai chân dài co lên, hai tay khẳng khiu đặt thông trên đầu gối. Bên cạnh chân, một xì rượu nằm chỏng chơ trong cái đĩa sành.
Bác hai ơi, có ở nhà đó hả bác?
Cẩm lên tiếng hỏi.
Ai vậy?
Ông già nhướng mắt lên, xoay xoay thế ngồi, rồi nhắm mắt lại.
Bác hai, cháu là con Cẩm đây.
Bóng người ngồi dựa vách động đậy, cái cổ lộ hầu ngước lên.
Con Cẩm nào đó?
Bác quên cháu rồi sao? Cháu là con Cẩm, con Tư Ninh đây, bác à.
Ông già bật nảy người lên, quờ quờ tay trước mặt, hấp tấp bước xuống đất. Trong phút bàng hoàng chợt tỉnh, ông không tin nơi hai tay nghển ngãng của mình, lập cập hỏi lại.
Con Tư Ninh hả?
Thật hả?
Cẩm không nhìn ông lão đang sửng sốt đứng trước mặt mình. Cẩm ngó xuống đất, nói nho nhỏ.
Cách có 7-8 năm mà trông bác yếu nhiều quá. Hồi cháu theo tía xuống đây, một mình bác còn đẩy nổi chiếc ghe lường xuống kênh.
Ông già đứng cổ lên, tiếng thở hổn hển trong bộ ngực lép kẹp, phong phanh cúc áo, nghe dồn dập. Mùi rượu chua chua nồng nồng từ cái mồm há hốc bay ra. Ông chậm chậm bước tới, đưa hai bàn tay xương lẫy bẫy sờ sờ lên đầu Cẩm. Dường như chạm phải cái gì nhói buốt, ông rụt tay lùi lại, vươn thẳng người, toàn thân run run và một tiếng kêu đột ngột như xé ruột đưa lên.
Trời ơi!
Cẩm vội vã đỡ ông xuống cốc bộ vạt. Hai mắt ông già thao láo nhìn chỗ trống không. Ông thều thào như người nói mê giữa cơn sốt.
Chú Tư! Chú Tư!
Tôi có lỗi với chú. Tôi có lỗi. Cây bông quỳ của chú ngày trước hay còn đó. Tôi thì còn đây. Tưởng chú bỏ tôi rồi. Không ngờ, chú còn nhớ đến tôi. Nhớ đến tôi. Mà xui khiến cho con gái về đây thăm tôi ư.
Giữa lúc đó, một tiếng trẻ khóc ré lên. Tôi giật mình quay lại. Một cô trạc tuổi Cẩm, ôm đứa con dãy dãy trong mớ tả rách, từ trong bước ra, vịnh vách cửa buồng.
Dì Cẩm, dì mới xuống đó à?
Trời ơi, chị Mật.
Ông Hai Kiệt tỉnh rượu ngay từ phút đó. Ông chạy lại vách, lấy cây rọi mù u, quẹt chim đốt lên, cắm vào một ống tre đóng bên cột. Gian nhà hừng lên một thứ sáng đỏ mong manh, chập chờn lay động. Bức vẽ quan công đứng giữa vườn đào treo trên bàn thờ lung linh như hiện ra, như tan đi. Tôi không thuật lại nỗi vui mừng sung sướng của những người thân cách biệt nhau tưởng không còn bao giờ gặp lại. Bất thình lình có những phút tái ngộ như thế này, bởi vì một là tôi không thể nào diễn tả lại một cách đầy đủ và sinh động bằng sự thật, hai là chú có thể tưởng tượng ra cảnh ấy cũng được rồi.
Cẩm giới thiệu tôi, nói là chị của Cẩm.
Con người gì ở cầu Ông Lãnh, chồng mê vợ bé, rước vợ bé lên, về nhà hành hạ đánh đập tôi. Tôi giận tôi bỏ nhà đi. Cẩm đưa tôi xuống đây, kiếm mượn một miếng đất, cất nhà ở làm ăn. Bao giờ lo mọi việc xong xuôi, Cẩm mới trở về trên ấy. Có lẽ chú cũng biết trước là tôi để con quỳ tại đó rồi chứ gì.
Chị Tư Dương đang kể, bỗng dừng lại, hỏi tôi một câu đột ngột.
Tôi cũng đoán thế.
Chị Tư Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhẹ, ngã đầu dựa lưng vào chiếc ghế mây, khẽ nhắm mắt lại một chốc. Câu chuyện chị kể cho tôi nghe từ chiều đến giờ, bắt chị phải vận dụng rất nhiều trí nhớ, làm chị đuối sức, mệt mỏi. Hay đã đến lúc chị phải sống lại những giờ phút quan trọng định đoạt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của chị ngày xưa. Từ chỗ này mà chị cần có một ít thời gian chuẩn bị trước khi đưa tôi theo chị vào khoảng kể tới. Tôi ngồi hút thuốc lá suông, im lặng, không thúc giục chị một lời nào cả. Sự kiên nhẫn đợi chờ và thái độ tôn trọng của người nghe làm chị cảm động.
Chị uống lưng từ từ, ngồi thẳng dậy. Cầm tách nước đã nguội, đưa lên miệng uống một hớp. Chậm rãi đặt cái tách xuống, đăm chiêu trong giọng nói mơ màng. Thời gian thật là khắc nghiệt và tàn nhẫn. Nó không đợi chờ một ai cả. Những người trong chuyện mà tôi sắp kể cho chú nghe ở quãng cuối này đã chết cả rồi. Họ không kịp thấy được ngày cách mạng tháng 8 thành công. Họ có biết đâu, đứa bé mà họ đành bỏ lại bơ vơ giữa cuộc đời sầu thảm, trước khi nhắm mắt, họ không còn hy vọng sau này có thể sống khác hơn cuộc đời của cha mẹ nuôi nó. Đứa bé ấy, ngày nay là con quỳ, mà chú đã gặp nó ban chiều. Tôi kết luận có hơi sớm. Ừ, phải kể cho chú nghe nốt cái đoạn sinh con quỳ như tôi đã hứa chứ. Bây giờ tôi có tuổi rồi, hay lẩm cẩm gì đó. Cứ như lời Cẩm đã thuật lại về mối quan hệ giữa cha Cẩm và ông Hai Kiệt, thì tôi tin rằng mình có thể nương nhờ ông được trong qua cơn biển này. Chú thích: qua biển là sinh đẻ, từ câu đàn bà đi biển, qua biển mồ côi một mình. Hết chú thích. Khi nghe Cẩm nói, tôi rất chú ý đến hai tiếng sở giọng mà ông Hai Kiệt đã than khóc, nhắc đi nhắc lại trước mồ bàn. Những người trích huyết ăn thề không phải chỉ làm cái việc kết nghĩa đỡ đần nhau như anh em ruột thịt, mà họ còn mang chung một ý chí, một lý tưởng gì đó cần có nhau sống chết thực hiện. Họ là những người nghèo bị đế quốc phong kiến áp bức bóc lột. Vậy thì sở vọng của họ là sở vọng gì? Nghĩ vậy rồi, tôi có phần yên tâm, không phải lo gì về ông nữa. Định bụng, nếu còn ở đây lâu, sẽ tìm dịp hỏi ông cho biết. Có thể gây được một cơ sở quần chúng tốt cho cách mạng không chừng. Hôm sau, ông Hai Kiệt đi trình làng, xin cho tôi và Cẩm cư ngụ làm ăn tại đây. Chú biết chứ, một lít rượu và ba đồng bạc ngày trước, chưa ai đặt thử lên bàn cân. Nhưng đối với bọn hương ẩm trong làng, nó có sức nặng đáng kể của nó lắm. Buổi trưa ngày sau, ông Hai Kiệt đẩy xuồng bơi đi đâu không biết. Độ hơn 2 giờ chiều, thấy ông trở về, lầm lầm ngồi dựa ngạch cửa. Cô Ba Mật bọng con ra nhìn xuống chiếc xuồng buộc dưới cầu, bước nhẹ nhẹ lại gần cha, hỏi nho nhỏ: không được sao tía? Ông Hai Kiệt ngó đăm đăm xuống mé kênh, lắc đầu: được mà không được. Tía nói gì lạ vậy? Năm nào nhà mình cũng trả đủ, không đông thiếu một hột. Nghèo thì nghèo, chứ mình có giật của ai bao giờ đâu. Sao ổng không cho dây nữa hả tía? Tôi đang đứng phơi áo trên cái sào tre buộc ngang hai cây so đũa, nghe hai cha con nói đã đoán ra việc gì rồi. Toàn đi tránh ra hè, nhưng ông Hai Kiệt đã đứng dậy đi ra chỗ tôi. Cô Tư, tôi hỏi mướn đất cho cô được rồi. Chuyện bớt đất dĩ, lúc xuống đây Cẩm phải nói như vậy để tôi ở tạm đây cho qua ngày. Chứ tôi có định cất nhà làm ruộng ở đây đâu. Dẫu vậy, tôi cũng phải làm ra vẻ mừng. May quá! Đất của ai vậy bác? Gần đây không? Ông Hai Kiệt trỏ ngón tay, chỉ sang hướng bên kia bờ kênh. Cũng gần. Liên ranh với miếng ruộng tôi đang làm đó. Mấy công đất đó tốt lắm. Nhưng thằng Hai Cò, nó thiếu chủ nợ điền nhiều quá, trả không nổi. Nó cõng con vợ trốn đi luôn. Thôi, cũng là cái may. Tội quá. Đất dụng này tốt lắm. Ai cũng khen là đất thượng viên hạ điền, không mấy chỗ sánh bằng. Ông Hai Kiệt hèm hèm mấy tiếng nho nhỏ trong cổ, lặng lẽ ngó mông sang cánh đồng bên kia. Một con cò ma bay lên đáp xuống trên đầu ngọn rạ. Cái rìa cánh xanh xòe ra trong nắng, ánh ánh như nhung. Ông chép miệng nói: nếu như cô Tư có vốn khá, không dây mượn gì của chủ điền, sắm được đôi trâu thì cũng dễ thở. Chứ như tôi và thằng rể tôi, hai sức đàn ông nai lưng ra làm không kịp vuốt mặt. Vậy mà tới mùa, chủ đệm không chừa một hột lúa trong nhà, có năm còn không đủ trả nợ. Chắc rồi tôi cũng phải vay, chứ trăm thứ công trâu công cày, mã giống, tiền cấy, tiền hái, tôi làm gì có đủ. Vậy là sẽ khổ rồi. Như tôi, những năm tháng còn trẻ tráng, buông cái liềm gặt quơ cây, chèo chống bán buôn thêm cũng tạm sống được. Bây giờ, tôi có muốn bay nhảy cũng không còn sức mà bay nhảy. Cái già chỉ giỏi sòng sọc tới với người nghèo. Tôi chịu đựng quen cái khổ đã đành. Cứ như cô, người ở chợ, kiếm nghề gì khác làm ăn có lẽ đỡ hơn. Bước chi vô chốn này, buộc cái khổ cho mình. Ở chợ có cái khổ của người ở chợ, cũng như bác ở đồng có cái khổ của người ở đồng. Cháu thấy ở đâu cũng khổ cả bác à. Cho nên, dùng dãy máy rồi cũng không thoát. Số phận trời đất đã định sẵn cho mỗi người. Mình được thế nào thì hay thế ấy. Tôi nghe ông Hai Kiệt bộc lộ rõ tâm trạng bi quan, cam phần chịu đựng cái khổ trong bóng tối âm thầm của tuổi già. Nhưng biết chưa phải lúc nói được nhiều với ông. Tôi còn phải giấu kín tông tích, chờ sinh nở và xem tình hình trong làng ra sao đã. Nghĩ thế, nhưng câu chuyện giữa hai cha con ông nói với nhau vừa rồi cứ dục tôi phải tìm hiểu thêm về tên chủ điền và đời sống của bà con nông dân ở vùng này. Tôi bèn hỏi, hình như bác vừa đi vay lúa về lúc nãy. Ông Hai Kiệt thở phào, vuốt xuôi bộ ria mép cười nhạt. Cô nghĩ coi, lúc tôi mới đông hồi tháng 11 năm ngoái đây, vợ chủ điền đứng vóc lên xem từng hộp. Vậy mà bây giờ mình tới dai, bà ta bảo đầy tớ xúc lúa ẩm dưới đáy bồ cho dây. Thứ lúa một lót bồ năm kia, xúc đổ cho heo ăn nó cũng không thèm ăn. Tôi có phàn nàn thì bà nói, lúa của bay đổ vô đó, bây giờ bay xúc ra, chứ tao có đổi lúa khác đâu. Tôi đành bơi xuồng không trở về. Chuyện dừng lại ở đó, ông Hai Kiệt lủi thủi trở vô nhà, co chân ngồi trên bộ dạp, rót rượu ra cái chén sành, chép miệng uống lặng lẽ. Nhập gia phải tùy tục. Cẩm và tôi trút bỏ cái mã ngoài thành thị, mặc lại quần bô áo vải, giúp ông thu vén công việc trong nhà. May nhờ có chút ít tiền bạc mang theo, cộng thêm 10 đồng bạc của cô Trang, Cẩm chèo xuồng đi mua lúa về xay, mua dầu lửa, nước mắm, sắm xanh mấy thứ lặt vặt cần thiết. Đêm ấy, Cẩm trong đèn xay lúa, tôi và cô Ba Mật ngồi sàn sảy phụ hợ với Cẩm. Ông Hai Kiệt cứ chập tối đã bơi xuồng đi giăng câu. Con gà mái nồi nhảy quẩn chỗ cối xay. Cứ hễ hạt gạo nào văng ra khỏi đệm là mẹ con nó cứ ríu rít lao theo đớp. Cô Mật vừa hùi hùi xua ra, đã thấy nó lủi vào. Cảm thấy vậy, can cô Mật. Con gà ngổ quá, chỉ cứ để mẹ con nó nhặt, có bao nhiêu thóc gạo đâu. Từ bé đến nay, tôi chưa thấy con gà nào ban đêm, thấy sáng đèn, mà thức dậy ăn nhanh như vậy. Gà cao lạnh đó anh, dì Cẩm. Thứ gì mà phá như quỷ, đến bàn thờ nó cũng nhảy lên bươi. Bộ anh mê đá gà lắm sao? Cô Mật lắc đầu. Gà của chủ điền gửi đó chứ. Gà giáp cái xã này, nhà nào ổng cũng gửi. Gửi không vậy thôi. Nó là thứ gà đá, phải nuôi riêng, cách xa. Nó lạ nó mới đá nhau. Mỗi lứa gà ổng gom về, hàng 200-300 con đem bán. Có con tới 10 mấy đồng, dì tính coi là bao nhiêu tiền chứ. Chồng tôi cũng đâm ra chơi gà mấy tháng nay, bỏ bê nhà cửa đi luôn. Con chó Mực nằm khoanh dưới gầm bàn, ngừ ngừ chui ra, vươn cái cổ dài sọc tới trước, chực sủa. Cô Mực quát một tiếng, con chó vụt lùi vào, đứng ngang chỗ cửa trong. Tôi dừng tay sàn nhìn ra sân. Trăng 18 sáng vằng vặc như ban ngày. Từ ngoài sân, hai người đàn ông đủng đỉnh bước một đi vào nhà. Một người để ria ngạnh trê, búi tóc như đàn bà, mặc quần áo đen đi trước. Người theo sau trẻ hơn, khoảng 30 tuổi, mặc bộ pyjama lụa trắng, tay cầm ba ton, lê dép xăng đan lẹp kẹp. Cô Ba Mật quay lại, bỏ nhỏ với Cẩm. Bộ hai con dê này đánh hơi lá sau đũa, mò tới đây chắc. Cẩm phủi tay, buộc lại khăn trùm đầu.
Ai vậy chị ba?
Ông Hương Hào Mùi, người đi sau là cậu Năm Lẹo, cũng gọi là Năm Morit, con chủ điền.
Chú thích, rau ngạnh trê là rau mép mọc thẳng ra hai bên.
Cậu Năm Morit là gã Năm Lẹo, lấy thêm tên Tây gọi cho sang.
Cô ba Mật đứng dậy, cầm cái đèn máng bên vách, đem lại đặt lên bàn. Tay quơ chổi rơm, quét bụi thóc lia lịa trên bàn.
Bác Hương Hào và cậu Năm ngồi chơi.
Hai người này đã vào ngang ngạch cửa. Tên Hương Hào đảo mắt nhìn khắp mọi người trong nhà.
Chào tất cả bà con. Cha chả, nhà đông vui quá. Chẳng hay chú hai đi đâu vắng vậy ạ, con ba?
Cô ba Mật nhắc thêm cái ghế đẩu, đặt lại cạnh bàn.
Mời cậu Năm ngồi tạm đây, nhà chật chội bụi bặm quá.
Người mặc quần áo pyjama nghiêng đầu chào Cẩm và tôi, theo kiểu cách của người dân tư sản thành thị, ỏn ẻn cười lấp lánh cái răng vàng, đoạn quay sang cô Mật.
Kìa, Dượng Hương Hào hỏi cô ba, sao không đáp?
Dạ, chí cháu đi văn câu, xin lỗi Dượng.
Tên Hương Hào cười hì hì, nhấc cái ghế đẩu dang ra, ngồi tréo ngoẩy, đưa mắt trông qua chỗ cối xay.
Ê, lỗi phải gì? Qua cũng là bà con, như người trong nhà vậy mà.
Hắn nói xong, vê vê bộ ria mép đen nhánh, đoạn móc gói thuốc lá gò bắp trong túi ra.
Xé giấy quyến quấn một điếu, bước lại kê vào đèn châm lửa hút.
Không ai biết nói gì với ai nữa. Năm Lẹo đằng hắn một tiếng cho đỡ trơ trẽn, chành miệng ra cười.
Chắc hai cô đây chưa biết tôi thì phải. Tôi mới đi thu lúa bên Bình Khánh về. Nghe ông già tôi nói, có chú hai đến làm mai, mướn lại miếng ruộng của hai cò cho hai cô làm. Ông già tôi tính hơi khó, chứ tôi thì rất dễ. Hai cô ở đây lâu rồi cũng biết thôi. Nhân đi với Dượng Hương Hào ra ấp ngoài bằng chuyện hội miễu với mấy ông kỳ lão. Về qua, ghé đây nghỉ chân, cũng là để biết hai cô nhân thể. Đối với ba ba tôi, à, xin lỗi, tôi quen miệng cứ nói vậy hoài. Đối với ông già tôi, thì hai cô phải đến trình diện, làm tờ tá. Chứ như tôi, hắn nhún vai xòe hai tay ra. Tôi là thanh niên tân học thì lại khác. Tính tôi bình dân lắm. Trong làng này lớn nhỏ đều gọi tôi là cậu Năm Morit cách thân mật.
Chú thích: hội miễu, lễ hội cúng tế cho các thần linh tại miễu làng, cầu cho mưa thuận gió hòa, đánh bắt nhiều tôm cá. Hết chú thích.
Tên địa chủ con vừa nói vừa đưa đẩy cặp mắt ướt bóng như mắt mèo nhìn Cẩm. Y lại chành chành miệng, nhịp tay lên đầu gối.
Còn Dượng Hương Hào tôi đây, trong làng ai cũng kính nể, nhưng tính Dượng rất là thanh niên. Quá vợ 5-6 năm nay mà cứ ở dậy chơi bời với đám trẻ như tôi.
Tên Hương Hào diêm mắt, vo tròn miệng, thổi ra một hơi thuốc lá đặc sệt, liếc tôi một cái, cố ý cho tôi thấy, nhưng vẫn làm bộ như muốn cho tôi không nhìn thấy.
Tôi có nghe ông hội đồng 7 sơ qua việc cô Tư. Theo lời trình của chú hai ở nhà đây, hoàn cảnh cô cũng đơn chiếc như tôi, tội quá. Nhưng cô cứ ở đây, khó khăn gì rồi bà con anh em trong làng người ta giúp đỡ, không lo. Ở đâu cũng có người tốt, người có lòng cô à.
Tôi đứng dậy, chắp hai tay trước bụng, nói lời phép.
Dạ, cảm ơn chú Hương Hào.
Tức thời, tên Năm Lẹo vỗ hai tay đánh bợp một cái, cười lớn.
Gọi bằng anh thôi, Dượng Hương đây cũng sắp xỉ tuổi cô thôi. Tại Dượng thích để râu để ria cho qua vậy, chứ đã già cổ gì đâu.
Tên Hương Hào động đậy hai chót ria cá trê, mỉm cười, không biết cười với ai.
Hội miễu năm nay vui lắm. Ông hội đồng 7 đã cho người đi rước cánh bầu mọ, hát cúng 3 đêm liền. Bà con trong chợ còn định sẽ giữ họ ở lại chợ, bác chơi thêm 10 ngày nữa. Nghe đâu có cái ở Bến Tre về rồi. Hiện còn ở chơi tại Định Thủy. ngành thầu lớn lắm, dám ăn thua với bạc ngàn một chén. Tháng này khô ráo, bà con cũng rỗi rãi không làm gì, mặc sức vui chơi.
Chú thích, cái là nhà cái sòng bạc. Hết chú thích.
Cô ba Mật đang bồng con ngồi bên võng, nghe sẽ có hát, liền nhổm lên hỏi. Dương Hương Hào, có nghe nói hát tích gì không?
Hương Hào mùi, nói trịnh trọng như để phô phan với chúng tôi về sự thành thạo của hắn.
Tuồng hát bộ, hay thì kể ra cũng nhiều lắm. Ông hội đồng bảy năm nay đứng ra làm chủ tế. Ông giao cho Dượng chọn tích hát nào cho hợp. Cho thật là thích hợp. Võ Tòng đã hổ, Mộc Quế Anh dân cây, chuộc tội cho chồng. Tiêu Anh Phụng loạn trào. Tuồng nào mà Dượng không thuộc. Hát sai một câu, nhận lớp, là Dượng khắc chùi trống. Chủ bầu phải trầu rượu lại, xin lỗi là ngay. Theo Dượng thì nên diễn ba đêm sang hậu, hay lắm. Ngày vào đám, xây chầu xong, hát sang hậu thứ nhất. Tạ Thiên Lăng tím dị. Thứ hát kế là Nguyệt Kiểu Xuất Gia, và sau đó là Tôn Dương, Phàm Diệm Phục Nghiệp. Hát chơi ở đây, chứ nhà nước có chú ý tới đâu, phải thận trọng, không thì lôi thôi rầy rà lắm. Nhưng các ông kỳ lão thì cứ một mực xin hát Nam Dương Thành Thọ Khổn. Tuồng đó cũng hay, nhưng Dương phải về thỉnh ý ông hội đồng bảy cái đã.
Chú thích:
hát bội hay hát bộ là hát ra bộ. Sang hậu, vở hát cung đình kinh điển ra đời khoảng cuối thế kỷ thứ 18. Nam Dương Thành Thọ Khổn, vở hát lấy điển tích từ tiểu thuyết Trung Quốc do soạn giả Lâm Hoài Nghĩa chuyển thể. Hết chú thích. Năm Lẹo ngồi rung đùi hút thuốc lá thơm nãy giờ, quay sang niễn niễn đầu hỏi Cẩm.
Thằng chồng con Mật về đó cô Tư.
Mấy hôm nay ảnh đi đâu vắng vậy bác?
Ôi, bây giờ nó lưu linh lưu địa chỗ nào, có trời mới biết. Bỏ bê nhà cửa, đánh đôi đánh bạn với mấy thằng cờ bạc. Con vợ nó ốm đau đẻ chữa, nó cũng bỏ mặt cho tôi lo.
Ông Hai Kiệt chưa nói hết câu, bỗng nghe anh con rể từ dưới bến gọi lên.
Má thằng bé ơi, có ở nhà nó không?
Ông Hai Kiệt ném cái tàn thuốc lá ra sân.
Chuyện gì mà réo ông ống vậy?
May quá, chỉ lo không có ai ở nhà. Anh ta lột nón xuống quạt mấy cái, nói với hai người đàn ông mặc quần áo đen trông không rõ mặt, còn ngồi dưới tam bảng. Anh em chờ một chút, tôi cầm xuồng ngay đây.
Ba Dần xăm xăm đi thẳng lên nhà, trông thấy tôi, anh dừng lại chỗ ngạch cửa, nhìn chứ không chào.
Đây là cô Tư, trên Sài Gòn mới về mấy bữa nay.
Cô Tư, cháu của chú Tư Ninh.
Tôi đứng dậy chào anh ta trước.
Bữa nay mới được biết mặt anh.
Anh ta vội vàng mặc áo, bước vào nhà, đặt cái nón cối lên bàn.
Chào cô, tôi ít khi đi đâu, nên bà con bên tía tôi chưa có dịp được biết hết. Cô về đây chơi có một mình hả?
Ông Hai Kiệt đáp thay tôi.
Có con Cẩm, con của chú Tư này nữa. Nó mới đi với vợ mày ra ngoài chợ.
Cô về chơi ở lâu chứ?
Âm ba này có hát cúng vui lắm.
Ba Dần vừa nói vừa ngoái cổ nhìn ra bến.
Tôi trả lời phân hai. Cũng chưa biết có ở lâu không. Tôi muốn xuống đây mướn ruộng làm ăn thử thời vận. Nếu được thì ở.
Đất ở vùng này nhiều lắm. Ngặt biến nào cũng có người làm rồi.
Chỉ còn giặt đất của hai cò mới bỏ đi. Để tôi hỏi cậu Năm Morit. Tôi nói với cậu một tiếng thì được.
Ông Hai Kiệt cười run run chòm râu.
Đợi tới mày về thì người khác tranh mất. Ta đã hỏi giùm cô Tư rồi.
Ba Dần bỏ đi ra sân, đi mấy bước lại quay vào.
Vợ con có nói đi chừng nào về không tía?
Tao không biết. Có khi nó còn ở ngoài chơi, chiều nó mới về, ra thăm dì Sáu mày ngoài chợ.
Bậy quá, hứa với người ta rồi mà thế này. Anh em người ta còn chờ dưới bến.
Tía à, tía có sẵn tiền đó không?
cho con dê tạm 3 đồng. Giờ con về, con bảo nó trả lại tía. 1 đồng bạc tao còn không có trong lưng.
Nói thiệt mà tía, con bảo vợ con đưa ngay cho tía mà.
Tao đã nói là không có.
Ông Hai Kiệt đứng dậy, phủi vạt áo, sang bộ vạt bên kia, ngồi quấn thuốc lá. Thừa lúc tía vợ đi ra sau bếp lấy lửa, ba dần bước lại gần tôi, nói nho nhỏ.
Mới biết cô, hỏi như vậy thì không phải, nhưng ngặt quá. Cô Tư à,
cô dám nào, cô tạm giùm tôi 3 đồng, tôi sẽ hoàn lại ngay cho cô.
Tôi không có tiền lẻ, còn vẹn vẹn 2 tờ giấy bà con công trong túi. Tôi lấy ra 1 tờ đưa anh.
Cô rộng rãi quá, cảm ơn cô. Thôi xin phép cô, tôi đi với anh em trong xóm ngoài có tí việc.
Ba dần cuộn tròn tờ giấy bạc, vắt lên mép tai, cầm nón đi một mạch ra bến. Ông Hai Kiệt lấy lửa xong, trở lại ngồi dựa bàn đối diện với tôi. Ông chúng môi, xoay điếu thuốc lá, lăn lăn dưới chòm ria bạc lốm đốm, lặng lẽ trông xuống bếp hồi lâu. Đoàn ông chép miệng, nói như nói với mình.
Có lẽ cái phần số tôi phải chịu vậy. Nó là con rể, nhưng tôi coi nó như là con trai tôi. Tôi tin rằng cặp mắt tôi trong người không đến nỗi nhầm. Ngờ đâu, nó trở chứng, quá ra mất nết quá đổi.
Tôi không bỏ lỡ dịp, nắm ngay đầu mối trong cuộn tơ giò, vừa buộc ra kia, phăng theo cái sợi tôi đang tìm.
Cháu nghe nói trước kia, chồng cô ba cũng là người tốt. Bây giờ xin chơi bời như vậy, ắt cũng có nguyên nhân. Bác nên lựa lời khuyên răn, an ủi ảnh.
Tôi há không biết trời còn có khi nắng, khi mưa hay sao cô Tư.
Người ta bước lỡ chân, phải biết rụt trở lại. Chứ như nó, tôi đã nói cạn nước miếng rồi, nó vẫn trơ trơ. Có lần nó uống rượu say ở đâu, khật khưởng về đánh vợ. Còn tính hành hung tôi nữa chứ. Tôi già yếu rồi, làm lụng chậm chạp, không còn sóc giác được như hồi trước. Nó tưởng tôi bẻ không nổi cọng sậy.
Nói không phải, chứ ông Mười luôn, thầy dạy nghề cho nó, là bậc dưới tay tôi.
Ông là người tốt, chỉ tiếc là chọn nhầm đứa như nó mà truyền nghề.
Hồi bác còn trẻ, nghe đồn, bác thường có nhiều bạn rượu trong nhà, người nào cũng giỏi giỏi lắm hả bác?
Ông Hai Kiệt trích mấy hơi khói thuốc lá, đứng dậy, đi lại chỗ bàn thờ cầm xị rượu. Và cái chén đem lại đặt ở bàn thờ. Ông chậm rãi rót ra từng giọt, cho tới khi rượu nổi bọt tràn ra miệng, mới bưng lên vén râu uống một hớp.
Tôi nói với chú Tư Ninh trước kia gặp nhau, làm bạn kết nghĩa, cũng là do ở chỗ mến tài nhau. Những đêm sáng trăng, chú Tư Ninh đứng giữa sân này, đi một đường roi. Người yếu bóng vía, nghe tiếng gió dù dù ở 2 đầu ngọn roi phát ra, không dám đứng cách 10 bước. Có thể nói là hốt đất ném không lọt được trúng người chú. Ngày trước, tôi còn đi bạn ghe chài, hàng 5-6 tháng mới về. Vợ tôi ở nhà làm ruộng, sống đời chợ gạo nước sông như vậy. Mềm thì thiên hạ bóp chết, không giữ được chén cơm ăn đâu. Tôi gặp chú Tư Ninh, chở dừa khô lên bán ở chợ cầu Ông Lãnh. Chú bị bọn chủ dừa hiếp đáp, chú cự lại. Chúng nó thuê du côn 10 mấy đứa, tràn xuống ghe chém chú. Một mình chú, thủ cột chèo đánh lại, tả sung hữu đột như Triệu Tử Long, đương dương trường bản, không đứa nào sáp được vào chú. Nhiều thằng bị chú đánh bưu đầu sức tráng. Tụi du côn ở rạp hát cầu muối kéo xuống tiếp diện. Chú rất giỏi võ, nhưng mãnh hổ năng địch quân hổ. Chú bị tụi nó phóng sào đâm ngã. Tôi vừa chèo đến, thấy người lâm nguy, bèn nhảy qua mui ghe dừa ứng cứu. Tôi đá thằng cầm đầu hộc máu, lộn cổ bắn xuống sông. Tụi du côn mới dở chạy. Lính bắt tôi và chú Tư Ninh về bót Si Nho, giam 1 tuần lễ. Bọn chủ vừa đút tiền cho cò bót. Lính đánh chú Tư Ninh đến nỗi sau này về nhà, chú mù một con mắt. Khi được thả ra, dừa khô của chú bị bọn chủ vừa cất lên sạch, đòi không được 1 đồng xu. Ở làng thì bị làng, ra chợ thì bị du côn.
bị lính đi đâu cũng thấy áp bức bất công. Tôi và chú Tư Ninh kết nghĩa làm anh em, thề còn sống ngày nào còn diệt trừ tận gốc những bọn như chúng nó. Chúng tôi đi nhiều nơi, chưa tập anh em kết làm bạn được 30-40 người. Ông Hương Bộ Dực, thầy nghề khét tiếng ở Bến Tre, cũng có mặt ở đây. Chẳng may cái phần chú ngắn ngủi sớm theo ông bà. Mối thù chưa trả được, anh em thì ly tán mỗi người một phương, không biết tìm đâu. Còn lại không bao nhiêu người, cứ rụng xuống nay một người, mai một người, như lá rụng lìa cành. Ông Hai Kiệt nói đến đây, bưng chén rượu lên uống cạn một hơi. Những giọt rượu đọng trên mép, rung rung, rơi xuống mặt bàn. Ông thở dài, rót rượu ra chén uống liền một hơi nữa, nói tiếp bằng một giọng ngùi ngùi. Sau trận đó, chú Tư Ninh về thẳng ở tại đây, chưa có nửa tháng. Chứ chú là người ít chữ nghĩa, nhưng thông hiểu nhiều kinh sách, am tường mọi lẽ ở đời. Nghèo mà không hèn, sống thanh cao, biết trọng tiết nghĩa. Lúc qua ngang chợ Mỹ Tho, thấy người ta bán bông bán kiển, chú ghé lại mua một giỏ cây quỳ, định đem về nhà trồng. Nhưng vì còn neo ghe lại đây chưa lâu, chú bèn đem mấy cây quỳ trồng trước sân. Ông Hai Kiệt cầm chai rượu lên toan rót ra chén, nhưng lại đặt trở xuống bàn. Cùng một lúc, tôi đưa mắt nhìn ra sân. Tôi thấy ông quay mặt từ từ vào phía bàn thờ. Đám cây quỳ ngoài kia bị nắng cháy, lá vàng hoe. Mấy cái búp hoa xanh chưa nở, ủ rũ gục xuống như người lả đi vì khác. Cây mọc hỗn loạn, không ra hàng lối gì cả. Có lẽ đã mấy năm không người vun xới, hoa tàn đi, hạt rụng xuống, rồi nó lại tự mọc lên. Thấy tôi nhìn đăm đăm ra đám quây quỳ, ông Hai Kiệt chép miệng nói tiếp. Mùa này, nó héo sầu vậy. Chưa có mưa xuống dài đám, cây con lên xanh ngút, tôi bận quá không chăm sóc được. Theo chú Tư Ninh nói, thì tên chữ của cây là Hướng Dương. Chú có đọc cho tôi nghe, Hướng Dương, lòng thiếp như hoa, trong cái chuyện thơ gì đó, lâu ngày tôi quên rồi, nói rằng có người đàn bà, chồng đi đánh giặc xa, lúc nào cũng nhớ đến chồng. Vì mình như cái cây hoa này luôn hướng về phía mặt trời. Chú bảo tôi, nó giống như anh em ta, đứng trong bùn đất, nhưng vẫn luôn luôn nhìn cao lên chỗ sáng. Hai tay ông Kiệt run run sờ vào chai rượu, từ từ úp mặt xuống bàn, một lúc mới ngước lên, động đậy hai dành môi tái xám. Cô Tư, có lẽ tôi sai rồi. Xin lỗi cô, tôi phải đi nằm một chút. Uống rượu lúc bụng đói thường dễ sai quá. Ông lão đảo bước qua bên bộ giạc, nằm gối tay, mắt nhắm thiêm thiếp quay vào vách.
Tôi như đã nắm được cái chìa khóa, mở cánh cửa nhìn rõ hết cuộc đời dĩ dãn của ông rồi. Hiện tại đã chứng tỏ rằng con người mang bầu nhiệt huyết sôi nổi trước kia bị hoàn cảnh và tuổi già bắt đứng lại, thua người một chỗ, an phần chịu đựng. Con người một khi không còn tin nơi sức mình nữa thì hú tất cả tương lai cho trời, càng tin nơi thiên mạng.